Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 21 tháng 4 năm 2025. Giáo hoàng Francisco từ trần thọ 88 tuổi. Tổng thống Ukraine Zelensky tố cáo Nga vi phạm hàng ngàn lần lệnh ngừng bắn nhân lễ phục sinh mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Philippines và Mỹ tập trận với kịch bản chiến đấu quy mô lớn tại Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dọa nạt các đối tác tìm kiếm thỏa hiệp thương mại với Mỹ. Theo dòng thời sự, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có bỏ rơi Ukraine hay không? Thưa quý vị, Tòa Thánh Vatican loan báo vào lúc 7 giờ 35 sáng ngày hôm nay 21 tháng 4 2025, Đức Giáo hoàng Giám mục Thánh Roma, Thánh cha Francisco đã trở về nhà của Chúa cha.
Giáo hoàng Francisco tên thật là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires ở Argentina, đã qua đời sau nhiều tuần lễ phải nhập viện vì bệnh đường hô hấp. Lãnh đạo của Tòa Thánh Vatican đã xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào ngày hôm qua nhân lễ phục sinh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance là vị quốc khách cuối cùng được tiếp kiến Giáo hoàng Francisco. Ngược dòng thời gian, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Ngài là giáo hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế giới, xuất thân từ dòng tên và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu Francisco. Đứng đầu tòa thánh, Giáo hoàng Francisco đã dành chuyến viếng thăm đầu tiên đến Lampedusa ở Ý để thăm hỏi người tị nạn vượt đại dương đến châu Âu và tỏ lòng nhân ái với người di dân. Giáo hoàng được biết đến với lập trường thể hiện trách nhiệm của con người đối với môi trường sinh thái. Ngài cũng đã mạnh mẽ phê phán những bất bình đẳng về kinh tế xã hội và lên án các cuộc xung đột quốc tế, thí dụ như chiến tranh Ukraine. Francisco cũng là lãnh tụ công giáo đầu tiên thể hiện sự khoan dung đối với cộng đồng LGBT, thế nhưng Tòa Thánh Vatican thì vẫn xem đồng tính là tội lỗi và không chấp nhận hôn nhân đồng giới. Thông tín viên của RFI Duyan từng là thủ thư thư viện dòng Đa Minh và quản lý tu viện Santa Sabina tại Roma trong thời gian 2011-2022 cho biết thêm về tin Giáo hoàng Francisco về bên Chúa và tang lễ của lãnh đạo Tòa Thánh Vatican sắp tới đây.
Lúc 9 giờ 45 sáng nay, giờ Roma, Đức Hồng Y Kevin Farren, quản lý dinh tông tòa, đã thông báo sự qua đời của Đức Giáo hoàng Francisco vào lúc 7 giờ 35 sáng với những lời lẽ như sau. Cả cuộc đời Ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và hội thánh của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị tin mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là dành cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề. Hết lời dẫn. Đức Giáo hoàng Francisco đã phải nhập viện vì chứng viêm phổi hôm 14 tháng 2 vừa qua và sau 38 ngày điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, Ngài đã trở về Vatican để dưỡng bệnh. Trong suốt tuần thánh, Ngài đã không chủ sự các buổi cử hành phụng vụ cũng như ban phép lành Ubi et Orbi cho toàn thế giới vào trưa ngày Chủ nhật phục sinh. Và lần cuối, Ngài đã xuất hiện trên quảng trường Thánh Phaero để chào các tín hữu hành hương sau phép lành phục sinh ngày hôm qua. Ngài sẽ được an táng tại đền thờ Đức Bà Cả Santa Maria Maggiore ở Roma, nhưng ở ngoài thành Vatican.
Ngay sau khi có tin Giáo hoàng Francisco từ trần, lãnh đạo các nước trên khắp thế giới đã đồng loạt chia buồn. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố vô cùng đau buồn vì một con người vĩ đại đã ra đi. Hiện đang công du đảo Mayotte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các tín hữu công giáo trên toàn thế giới. Nhà Trắng đã đăng tải thông điệp ngắn trên mạng X cầu nguyện cho Giáo hoàng Francisco yên nghỉ.
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi Giáo hoàng Francisco là người luôn bảo vệ các giá trị cao cả của chủ nghĩa nhân văn và công lý, đóng vai trò tích cực trong việc phát triển đối thoại giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo La Mã, cũng như trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Nga và Vatican. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng, người đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Trong khi Tổng thống Palestine thì đau buồn vì sự ra đi của người bạn trung thành của nhân dân Palestine, người đã công nhận nhà nước Palestine và cho phép treo cờ Palestine tại Vatican. Không chỉ các tín hữu công giáo, đại giáo sĩ Do Thái của Pháp cũng ca ngợi nỗ lực của Giáo hoàng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp thế giới. Tại Roma, chuông nhà thờ Vatican đã vang lên trước sự chứng kiến của hàng trăm tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Còn tại nhà thờ Đức Bà Paris, dòng người tưởng niệm Đức Giáo Hoàng không ngừng đổ về. Ngay từ 11 giờ trưa, 88 hồi chuông của nhà thờ Đức Bà, tượng trưng cho 88 năm cuộc đời Giáo Hoàng, đã vang lên khắp Paris và kết thúc bằng một hồi chuông lớn vang dội. Thị trưởng Paris cho biết tháp Eiffel sẽ tắt đèn tối nay để tưởng nhớ vị Giáo Hoàng quá cố và đề xuất đặt tên một địa điểm tại thành phố Paris mang tên Giáo Hoàng.
Lệnh ngừng bắn nhân dịp Phục sinh mà Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ban hành hôm thứ Sáu đã hết hiệu lực từ đêm qua rạng sáng nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo là trên thực tế, phía Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn từ 2.000 đến 3.000 lần. Dẫu không có các vụ oanh kích, nhưng giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều vùng của Ukraine trong thời gian đó. Sáng hôm nay, sau khi lệnh hưu chiến hết hiệu lực, Nga thông báo lại oanh tạc trở lại Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong báo cáo thường nhật, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết đã tiến hành các vụ oanh kích bằng máy bay, drone và pháo binh nhắm vào các mục tiêu quân sự tại 77 địa phương của Ukraine. Từ Kiev, thông tín viên đài AFP Emmanuel Schatz gửi về bài tường trình.
Người dân Ukraine đã không tin vào lệnh hưu chiến bất ngờ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo vào chiều thứ Bảy. Lệnh ngừng bắn này lẽ ra phải kéo dài khoảng 30 giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng đã không diễn ra. Cho dù trên thực tế trong khắp cả nước, người dân Ukraine không thấy phận yên ắng trong vòng 24 giờ, nhưng ở tiền tuyến, tiếng súng vẫn vang lên không ngớt. Trong khi Nga cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn, Kiev lên án Nga vi phạm gần 3.000 vụ, với các trận giao tranh dữ dội nhất ở khu vực Pokrov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rõ là Nga đã phát động khoảng 100 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine và nhắc lại đề nghị sẵn sàng thực thi đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn, ít nhất là bán phần, và chỉ ít cũng là đối với các cơ sở hạ tầng dân sự trong vòng 30 ngày, như đã đề cập hôm 11 tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, tiếng còi báo động lại vang lên trên bầu trời Ukraine từ sau nửa đêm qua. Trong nhiều giờ, ở một số khu vực, một bầy drone kamikaze của Nga lại xuất hiện, đã dập tắt hy vọng về lệnh ngừng bắn.
Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua bày tỏ hy vọng là Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận ngay trong tuần này. Nhìn sang Mỹ, nhật báo New York Times vào hôm qua dẫn nguồn tin các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã soạn một dự thảo tái cơ cấu Bộ Ngoại giao, đặc biệt là giảm đáng kể sự hiện diện và hoạt động của Mỹ tại châu Phi với việc đóng cửa nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán. Cả Bộ Ngoại giao lẫn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đều chưa đưa ra bình luận, trong khi đó Ngoại trưởng Marco Rubio đã phủ nhận thông tin nói trên. Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton cho biết cụ thể.
Theo tờ New York Times, điểm đầu tiên trong dự án tái cơ cấu Bộ Ngoại giao là bãi bỏ các phòng ban phụ trách các vấn đề về biến đổi khí hậu, dân chủ và nhân quyền, những vấn đề mà chính quyền Trump thường xuyên chỉ trích. Các giảm ngân sách sẽ dẫn đến việc đóng cửa các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa sẽ bị thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh mà Tổng thống Trump vẫn duy trì các mục tiêu mở rộng ảnh hưởng đối với Canada, quốc gia bị ông coi là bang thứ 51 của Mỹ. Tuy nhiên, châu Phi mới là nơi mà hiện diện ngoại giao của Mỹ giảm đi rõ rệt nhất. Lục địa này không còn xuất hiện trong 4 khu vực quan trọng đối với Washington, bao gồm lục địa Á-Âu, Trung Đông, Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương, và văn phòng đại diện phụ trách châu Phi sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng một văn phòng đặc phái viên về các vấn đề châu Phi, trực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng thay vì Bộ Ngoại giao. Dự án cũng cho biết rằng tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán không thiết yếu ở khu vực châu Phi, Hạ Sahara sẽ bị đóng cửa. Dự kiến các thay đổi này sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 1 tháng 10 tới.
New York, RFI. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance công du Ấn Độ để bàn về hợp tác thương mại. Chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay, trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực đàm phán với Mỹ về thuế quan. Nếu thương lượng không đạt kết quả, hàng hóa của Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ có nguy cơ bị áp thuế 26% từ tháng 7 sau thời hạn tạm hoãn 90 ngày của Tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ là một thị trường quan trọng sống còn đối với các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Ấn Độ, còn Ấn Độ là nước mua nhiều thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
Cũng về thuế quan, Liên hiệp châu Âu thay đổi các quy định về khí thải để nhập khẩu thêm khí đốt từ Mỹ. Theo các nguồn thạo tin, Liên Âu đang xem xét các thay đổi linh hoạt về khí thải methane để cho phép các nhà xuất khẩu khí hóa lỏng của Mỹ được hưởng thêm một số lợi thế khi xuất sang châu Âu. Năng lượng có thể nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại nhằm tránh các mức thuế mà Tổng thống Trump đe dọa áp đặt với khối này.
Để đối phó với thuế quan của Mỹ, Tokyo dự tính xem xét lại các tiêu chuẩn nạp ắc quy ô tô điện. Chính phủ Nhật Bản thông báo như trên sau khi Mỹ cho rằng các tiêu chuẩn về nạp bình điện cho ô tô là những rào cản phi thuế quan trong thương mại. Washington đã yêu cầu Nhật Bản gia tăng nhập khẩu xe ô tô sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, Tokyo khẳng định không vội vàng nhượng bộ trong đàm phán để tránh gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB nhóm họp thường niên mùa xuân. Các cuộc họp bắt đầu vào hôm nay trong lúc Ngân hàng Thế giới lo ngại về khả năng Mỹ sẽ cắt giảm tài trợ khi mà gần một nửa ngân sách của ngân hàng này được dành cho mục tiêu chống biến đổi khí hậu, vốn thường bị ông Trump chỉ trích. Còn giám đốc IMF thì cho biết nhiều người không nhận ra tầm quan trọng của quỹ này từ ngữ trong nguyên văn và trong 2 năm qua, Mỹ đã nhận được 3,1 tỷ đô la tiền lãi từ việc cho các nước khó khăn vay.
Cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan, tức là vai kề vai, giữa quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu vào ngày hôm nay và sẽ kéo dài 3 tuần. Đây là cuộc tập trận đầu tiên mà hai nước thực hiện mô phỏng phối hợp giữa hệ thống phòng thủ trên không và chống tên lửa.
Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 17.000 binh sĩ với các vũ khí tinh vi của Mỹ, bao gồm cả hệ thống tên lửa chống tàu NM-6 có tính cơ động cao, đặc biệt là trong vùng biển ngăn cách phía bắc Philippines với đảo Đài Loan. Phát biểu trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay tại Manila, Thiếu tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ James Clean nhấn mạnh, xin trích, chúng ta không chỉ thể hiện quyết tâm tuân thủ Hiệp ước Phòng thủ chung đã có từ năm 1951, mà còn thể hiện khả năng vô song trong việc thực hiện điều đó. Về phần mình, tướng Philippines cho biết, các cuộc tập trận sẽ tăng cường khả năng của Philippines đối phó với các thách thức an ninh đương đại. Theo ghi nhận của hãng tin AFP, mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đã được tăng cường đáng kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức vào năm 2022. Trong chuyến thăm Manila vào cuối tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố rằng Washington đang gia tăng nỗ lực để củng cố liên minh với Philippines. Mỹ cũng đã thông báo phê duyệt dự án bán 20 máy bay chiến đấu F-16 cho Philippines hồi đầu tháng này. Cũng trong cùng khoảng thời gian, khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn mô phỏng việc phong tỏa Đài Loan, Tư lệnh quân đội Philippines cho rằng các lực lượng của nước này sẽ không thể tránh khỏi bị lôi kéo nếu Đài Loan bị xâm lược. Manila sau đó giải thích rằng những nhận xét này chỉ đề cập đến việc triển khai quân đội để đưa công dân Philippines từ Đài Loan về nước trong trường hợp có xung đột.
Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lại vướng vào một vụ tai tiếng về an ninh. Báo Mỹ New York Times vào hôm qua tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chia sẻ các thông tin mật về một cuộc oanh kích Yemen trên một nhóm nhắn tin Signal. Trong số những người được Bộ trưởng Pete Hegseth chia sẻ thông tin mật nói trên, có vợ và một người anh em ruột của ông, luật sư và khoảng 10 người khác có quan hệ cá nhân hoặc công việc với ông. Trong khi trao đổi tin nhắn, ông Pete Hegseth tiết lộ giờ bay chính xác của các phi cơ không kích các mục tiêu của phe nổi dậy Houthi Yemen và các kế hoạch tấn công. Đây cũng là các kế hoạch tấn công mà ông đã chia sẻ trên một nhóm chat khác cũng vào ngày 15 tháng 3, có sự tham gia của một nhà báo được mời nhầm. Qua đó, vụ việc bị phát giác và ông bị Lầu Năm Góc điều tra nội bộ.
Israel thừa nhận xả súng nhầm vào các nhân viên cứu hộ Palestine. Sau khi thực hiện cuộc điều tra nội bộ, quân đội Israel ngày hôm qua thừa nhận đã có những sai sót chuyên môn và hiểu nhầm trong vụ xả súng hồi tháng 3, khiến 15 nhân viên cứu hộ Palestine thiệt mạng tại dải Gaza. Phát ngôn viên của Hội Chữ Thập Đỏ tại Cisjordani tố cáo Israel biện minh cho các vụ giết người và đổ lỗi cho một sai lầm cá nhân của chỉ huy trên chiến trường, từ ngữ trong nguyên văn.
Liên quan đến Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm nay tới Mayotte, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, bắt đầu vòng công du 5 ngày khu vực Ấn Độ Dương.
Mayotte là vùng nghèo nhất nước Pháp. Hãng tin AFP cho biết nguyên thủ Pháp gặp gỡ người dân, trao đổi với các dân biểu về việc tái thiết vùng này bị tàn phá nặng nề sau cơn bão Sido hồi tháng 12 năm ngoái. Vào tối nay, ông Macron sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến Hội đồng Bộ trưởng Pháp để thông qua dự luật tái lập nền tảng vùng lãnh thổ, nhằm hỗ trợ kinh tế địa phương, tăng cường đấu tranh chống nạn nhập cư bất hợp pháp, nhà ở trái phép, tình trạng mất an ninh. Ngày mai, Tổng thống Pháp tới thăm đảo Réunion, một lãnh thổ hải ngoại khác của Pháp tại Ấn Độ Dương. Nơi đây đang phải đối mặt với dịch virus Chikungunya do muỗi Aedes lây truyền, với hơn 10.000 người bị nhiễm. sau Mayotte và Réunion, nguyên thủ pháp công du Madagascar và đảo Maurice để thảo luận về các vấn đề an ninh hàng hải, an ninh lương thực và bảo vệ đại dương trước tình trạng biến đổi khí hậu.
Sau đây là một số thông tin khác.
Bà Trương Mỹ Lan và người thân đều được giảm án. Ngày hôm nay, trong phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thứ hai về việc rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan đã được giảm án từ chung thân xuống còn 30 năm tù giam. Tuy nhiên, tổng hợp với bản án giai đoạn 1 về tội chiếm đoạt tài sản, bị cáo Lan vẫn chịu hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, nhóm bị cáo là thành viên của gia đình bà Trương Mỹ Lan cũng được giảm nhẹ hình phạt. Chồng bà Lan không kháng cáo, vẫn được hội đồng phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù.
Tại Đài Loan, do các tai tiếng gián điệp, các thành viên đảng cầm quyền phải khai báo mọi chuyến đi đến Trung Quốc. Ai có bất kỳ mối liên hệ nào với đại diện của chính quyền Trung Quốc cũng phải khai báo. Các quy định giám sát các quan chức của đảng và công chức cũng phải được thắt chặt nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin. Đài RFI Pháp ngữ vào hôm qua cho biết đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp mà Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đưa ra, sau khi ngày càng nhiều vụ Trung Quốc xâm nhập được vào hàng ngũ của đảng này bị phát giác. Đơn cử là một cố vấn của Phủ Tổng thống Đài Loan và một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao hợp tác để giúp các gián điệp khác lấy thông tin mật của Đài Bắc cung cấp cho Trung Quốc. Còn 5 người thân cận với những nhân vật quan trọng của Đảng Dân Tiến cầm quyền đang bị điều tra vì bị nghi hợp tác phục vụ lợi ích của Bắc Kinh. Tình trạng này cũng xảy ra trong quân đội Đài Loan.
Tại Mỹ, các cơ sở làm đẹp lao đao trước cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Trump. Các viện thẩm mỹ và tiệm làm tóc ghi nhận khách hàng đang lựa chọn các dịch vụ ít tốn kém hơn và giảm số lần tới các nơi này, dấu hiệu cho thấy họ đang muốn cắt giảm chi tiêu. Thuế quan cao làm cho nguồn thu của ngành công nghiệp thẩm mỹ bị đe dọa vì các loại dầu, kem dưỡng da với hàng chục thành phần có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí một số hóa chất cũng như vật liệu hiện chỉ có ở Trung Quốc.